Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 23 tháng 10, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại gương tận tụy phục vụ người nghèo khó của cha Pedro Opeka, linh mục dòng Nazarist, làm việc thừa sai tại Madagascar. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 22 tháng 10 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật, nói về cách Chúa trả lời cho những kẻ gài bẫy, đó là của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci presenta un nuovo faccia a faccia tra Gesù e i suoi oppositori. Il tema affrontato è quello del tributo a Cesare.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay kể cho chúng ta cuộc đối mặt giữa Chúa Giêsu và những kẻ ghét Chúa. Chủ đề được bàn tới là việc nộp thuế cho Caesar. Đó là câu hỏi rất gai góc và hóc búa về việc có được phép hay không khi nộp thuế cho Hoàng đế La Mã. Đây cũng là vấn đề rất khó khăn của người Palestine thời Chúa Giêsu. Thế nên, những đối thủ của Chúa Giêsu đã quyết định gài bẫy Chúa bằng câu hỏi có được phép nộp thuế cho Caesar hay không. Thực tế sẽ xảy ra thế nào tùy vào cách Chúa trả lời. Nếu Chúa nói là được phép, thì họ sẽ kết tội Chúa là đi theo đế quốc. Còn nếu Chúa nói là không, thì họ sẽ kết tội Chúa là dám chống lại Hoàng đế Roma. Nhưng trong tình huống ấy, Chúa Giêsu rất bình tĩnh, và từ chỗ dường như bị bất lợi, Chúa đã sử dụng dịp này để đưa ra bài học quan trọng, vượt lên trên những gì là tranh cãi và đối lập. Chúa nói với họ, đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi. Và họ đưa cho Chúa một đồng bạc. Chúa nhìn họ mà hỏi, hình và danh hiệu này là của ai đây? Các người Pharisêu chỉ có thể trả lời rằng, của Caesar. Thế là Chúa kết luận, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Khi trả lời như thế, một mặt Chúa nói với họ rằng, việc đóng thuế không phải là hành vi thờ ngẫu tượng, nhưng chỉ là bổn phận đối với các nhà cầm quyền của trần gian. Mặt khác, đây là lúc Chúa nhắc nhở họ về tính ưu việt của Thiên Chúa, và chúng ta cần trả về Thiên Chúa những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong chiều dài của cuộc sống và lịch sử. Hình ảnh của Caesar được khắc trên đồng tiền cho thấy quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, còn hình ảnh được khắc ghi trong mỗi con người là chính hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh ấy cho thấy mỗi người chúng ta, tất cả chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Từ câu hỏi của người Pharisêu, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy còn có câu hỏi quan trọng hơn bội phần, đó là tôi thực sự thuộc về ai? Tôi có gia đình, xóm làng, thành phố, bạn bè, mái trường, công sở, nền chính trị, nhà nước, quốc gia, vân vân. Vâng, tất nhiên là như thế, nhưng Chúa Giêsu nhắc chúng ta nhớ rằng điều căn cốt nền tảng là chúng ta thuộc về Thiên Chúa. chính Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đang có. Vì thế, trong cuộc sống, trong từng ngày sống, chúng ta cần luôn ý thức về điều ấy trong cõi lòng mình, đó là Thiên Chúa là đấng dựng lên con, Ngài dựng lên con theo hình ảnh và khuôn mẫu của con rất yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Đây là mầu nhiệm thật tuyệt vời. Người tín hữu Kitô được mời gọi tham gia tích cực vào các thực tại trần thế trong đời sống xã hội của nhân loại, không đặt mình trong thế phản kháng giữa Thiên Chúa và Caesar. Việc phản kháng chống lại Thiên Chúa hoặc chống lại Caesar thì đều dẫn tới chỗ cực đoan. Người Kitô hữu được mời gọi dấn thân vào thực tại trần thế với ánh sáng đến từ Thiên Chúa, tin tưởng nơi Thiên Chúa, đặt ưu tiên nơi Ngài, hy vọng nơi Ngài. Không phải có nghĩa là đòi hỏi hoàn toàn thoát khỏi thực tại trần thế, nhưng là trả về Thiên Chúa điều thuộc về Ngài. Đó là lý do để các Kitô hữu nhìn tới tương lai trong Thiên Chúa, để sống cách sung mãn cuộc sống trần thế, để đáp lại những thách đố của cuộc sống ấy với lòng can đảm. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ chúng ta, để chúng ta luôn sống xứng đáng với hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn mình, để ta có thể tích cực góp phần xây dựng cuộc sống thế trần. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm mọi người, Đức Thánh Cha nói. Hôm qua tại Barcelona, chúng ta có thêm các chân phước Matteo Casans, Teofilo Casacus, Fernando Saperas và 106 bạn tử đạo. Các ngài bị giết chết vì những kẻ hận thù đức tin của cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Tấm gương anh hùng của các ngài vẫn tiếp tục chiếu sáng trong thời đại chúng ta, thời đại mà vẫn còn nhiều Kitô hữu trong nhiều nơi trên thế giới bị phân biệt đối xử và bị đàn áp. Hôm nay chúng ta cử hành ngày Thế giới truyền giáo với chủ đề Sứ mạng truyền giáo nơi tâm điểm của giáo hội. Cha mời gọi anh chị em hãy sống niềm vui của sứ mạng này bằng cách sống chứng tá cho tin mừng ngay giữa môi trường mình sống và làm việc. Đồng thời, chúng ta được mời gọi với lòng yêu mến, có những trợ giúp thiết thực và nâng đỡ bằng lời cầu nguyện dành cho các nhà truyền giáo. Cha cũng nhớ rằng, cha có ý mở một tháng ngoại thường về truyền giáo vào tháng 10 năm 2019 để nuôi dưỡng lòng nhiệt thành trong công cuộc loan báo tin mừng cho muôn dân. Cha mời gọi anh chị em cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong những ngày này, cha đặc biệt quan tâm đến Kenya là đất nước mà cha đã viếng thăm năm 2015, cầu nguyện cho mọi người biết tìm ra giải pháp để đáp lại những khó khăn hiện tại của đất nước, với tinh thần đối thoại có tính xây dựng và đồng lòng vì lợi ích chung. Cha chào thăm anh chị em hành hương đến từ Italia và các quốc gia khác, đặc biệt là các tín hữu đến từ Luxembourg, Ibiza, Brazil. Cha chào thăm các nhóm tín hữu đến từ nhiều giáo xứ của Ý. Chúc anh chị em tiếp tục tiến bước trong đức tin với nhiều niềm vui. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho cha. Tạm biệt anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về hiện tình giáo hội công giáo Cốp Ai Cập.
Trong thời gian gần đây, tình hình bất ổn tại các nước Trung Đông và Bắc Phi với những tranh chấp đầy bạo lực dưới chiêu bài tôn giáo vẫn chiếm sự chú ý đặc biệt của thế giới. sự xuất hiện của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS đã đẩy toàn vùng vào một cuộc chiến còn kéo dài cho đến ngày nay. Và kết quả là các tín hữu Kitô đang bị dần dần đánh bật ra khỏi những vùng đất từng là nơi sinh trưởng của Kitô giáo và nơi mà tín hữu Kitô đã từng hiện diện từ 2000 năm nay. Trong bối cảnh ấy, Ai Cập là một trong những quốc gia được chú ý đến nhiều nhất vì giữ một vị thế chiến lược trên bàn cờ quốc tế. Tình hình Kitô giáo tại Ai Cập cũng đi vào tình trạng căng thẳng trầm trọng. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, tin tức cho biết các nhóm dân quân vũ trang đã tấn công nhà thờ Marjaj và một nhà băng ở Al-Aris, mạn bắc bán đảo Sinai, khiến cho 5 người chết. Hệ thống truyền hình kiểm soát an ninh bên ngoài nhà băng cho thấy có 8 dân quân bịt mặt trên một chiếc xe vận tải nhỏ và 6 người khác cưỡi mô tô đi kèm. Ngày 12 tháng 10 trước đó, một linh mục chính thống Copt ở Ai Cập, Kasaman Shehata, cũng đã bị một người Hồi giáo quá khích đâm chết, đang khi cùng với một cha bạn viếng thăm thủ đô Cairo. Theo Trung tâm Văn hóa Chính thống Copt ở thủ đô Cairo, cũng gọi là Lơ Ke, kẻ sát nhân mang tên là Ahmed Shaed sống tại En Salam, là nơi xảy ra án mạng. Từ hơn một năm nay, người này đã trở thành Hồi giáo quá khích và luôn chống đối Kitô hữu. Cha Saman Shehata thuộc giáo phận Beba và Al-Fashion ở vùng thượng Ai Cập đến viếng thăm thủ đô Cairo cùng với người bạn linh mục khác là cha Bayman Mofta, cũng bị kẻ sát nhân gây thương tích. Đây chỉ là những vụ tấn công mới nhất nhắm vào các tín hữu Kitô. Từ tháng 12 năm ngoái, 3 nhà thờ Cốp đã bị khủng bố, làm cho hàng chục tín hữu bị thiệt mạng. Ngày 26 tháng 5 năm nay, quân đội nhà nước Hồi giáo IS hạ sát 29 Kitô hữu trong vụ tấn công một xe bus chở khách hành hương Cốp từ viếng thăm tu viện cổ kính Amba Samuel nằm trong sa mạc thuộc tỉnh Minyan. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, các tín giáo hội Kitô Ai Cập đã nhận được lời cảnh cáo về những vụ tấn công có thể xảy ra, nhắm đến các tín hữu tụ họp tại cổng ra vào ở những nơi thánh, hay nhắm đến các khách hành hương tại các tu viện. Chính vì thế, Đức Thượng Phụ Chính thống Copt ở Ai Cập Tawadros II đã chính thức kêu gọi hoãn mọi cuộc hành hương hay các buổi cử hành lễ nghi phụng vụ trước thềm nhà thờ hoặc là ngoài trời cho đến cuối tháng. Trong những tháng gần đây, các vụ tấn công Kitô hữu Ai Cập đã làm cho hơn 100 người chết cùng nhiều người khác bị thương. Các tín hữu Kitô hiện nay chiếm khoảng 10% trong số 94 triệu người dân Ai Cập. Sau đây, kính mời quý vị nghe một số nhận định của Đức cha Kyrios William Saman, giám mục Asirut, về tình hình giáo hội công giáo Copt ở Ai Cập hiện nay. Đức cha Saman sinh năm 1946 tại Asirut, vùng thượng Ai Cập, vào tiểu chủng viện năm lên 9 tuổi và theo học môn triết học tại chủng viện Mahdi ở thủ đô Lơ Ke. Từ năm 1965 đến 69, thầy theo ban thần học ở Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma, rồi trở về Ai Cập thi hành nghĩa vụ quân sự từ năm 69 đến 74. Vì lý do cuộc chiến 6 ngày hồi tháng 6 năm 1967, thầy được chịu chức ngày 10 tháng 6 năm 74. Và những năm từ 1978 đến 81, cha học Thánh Kinh tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh Roma, sau đó cha đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy, rồi làm giám đốc chủng viện Mahdi. Ngày 3 tháng 6, 1990, cha được tấn phong giám mục giáo phận Asiut. Và tháng 2, năm 2012, đức cha được chỉ định phụ trách chức vụ giám quản tòa thượng phụ Alexandria của công giáo Copt. Vì lý do sức khỏe lúc ấy của Đức Hồng Y Antonios Naguib, cho đến khi Đức cha Ibrahim Isaac Sidrak lên kế nhiệm Đức Hồng Y trong chức vụ giáo chủ giáo hội công giáo Copt Ai Cập hồi năm 2013. Hiện nay, Đức cha Kyrios làm chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách gia đình của Hội đồng Giám mục công giáo Copt Ai Cập. Từ ngày 23 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức cha đã được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mời sang viếng thăm Thụy Sĩ.
Trước hết, Đức cha Kyrillos Saman cho biết, mặc dù bao nhiêu nỗ lực của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi luôn luôn tuyên bố rằng ông là Tổng thống của mọi người dân Ai Cập, không phân biệt tôn giáo hay tín ngưỡng, nhưng chung quanh ông vẫn còn quá nhiều người không thay đổi tâm thái và vẫn xem các tín hữu Kitô như là những công dân hạng nhì. Họ vẫn tiếp tục những chính sách kỳ thị người Kitô, viện cớ rằng, theo kinh Koran của Hồi giáo, người ngoại giáo không thể có quyền hành trên người Hồi giáo được. Chỉ cần xét đến các cơ sở phụng tự Kitô. Trên nguyên tắc, việc xin phép xây cất các cơ sở phụng tự mới đã được giản lược và trở nên dễ dàng hơn trước đây nhiều. Thế nhưng, thực tế, giáo hội công giáo hay chính thống cốt Ai Cập không thấy có gì thay đổi. Chính quyền mới đây đã yêu cầu các giáo hội Kitô nộp danh sách tất cả các nhà thờ và cơ sở tôn giáo thuộc quyền giáo hội như là nhà xứ, trung tâm y tế, nhà trọ sinh viên, v.v. Tất cả các cơ sở này phải có giấy phép của phủ tổng thống như luật buộc. Đồng thời cũng phải nộp một bản chứng nhận của các kỹ sư bảo đảm rằng những cơ sở này hội đủ những điều kiện an ninh. Trên tổng số 40 nhà thờ ở Asyut, chỉ có một nửa có thể hội đủ các giấy tờ chứng minh ấy. Nhưng vấn đề ở đây, theo Đức cha Kyrillos Saman, chính là sự kiện tại sao chỉ có các cơ sở phụng tự Kitô là phải nộp danh sách như thế mà thôi, còn các nơi phụng tự khác như là đền thờ Hồi giáo thì không. Một thiểu số người Hồi giáo ôn hòa cũng đã nêu lên vấn nạn này và yêu cầu đối xử với các tôn giáo đồng đều như nhau. Còn hệ phái Hồi giáo Salafist thì không, họ không chấp nhận sự hiện diện của nhà thờ Kitô trên đất Ai Cập. Đối với Hồi giáo Salafist, Ai Cập có quá nhiều nhà thờ Kitô rồi. Các nghị sĩ Salafist tại Quốc hội Ai Cập không che đậy ý thức hệ tôn giáo của họ chút nào. Họ từ chối không bỏ phiếu đạo luật cấm khâu cắt bộ phận sinh dục của trẻ nữ nhân danh các sắc tín tôn giáo của họ. Khi bỏ phiếu về luật liên quan đến các giáo hội, họ đứng lên rút ra khỏi phòng họp. Họ tự xưng là những người chân chính bảo vệ Hồi giáo. Theo Đức cha Kyrillos, các nghị sĩ Salafist thuộc đảng An-Nur được Ả Rập Saudi yểm trợ, còn tệ hại hơn là phong trào các anh em Hồi giáo nữa. Phong trào anh em Hồi giáo dùng khủng bố như phương tiện hành động, nhưng nhóm Salafist thì xảo trá thâm trầm hơn nhiều. Họ dùng phương pháp khủng bố tinh thần, lợi dụng các phương tiện truyền thông để quảng bá Hồi giáo cực đoan và tìm mọi cách để áp đặt luật Sharia. Thế mà các nhóm này không hề bị cấm đoán, mặc dù Hiến pháp Quốc gia Ai Cập ban hành năm 2014 đã tái lập điều khoản 74 cấm thành lập đảng phái chính trị dựa trên nền tảng tôn giáo.
Đức giám mục Công giáo Copt Asyut cũng phê bình thái độ mập mờ của Đại học Hồi giáo Al-Azhar. Trước những lời kêu gọi của Tổng thống Ai Cập al-Sisi yêu cầu thực hiện một cuộc cách mạng tôn giáo, thay đổi cách ứng xử và nhất là loại bỏ những tài liệu giáo khoa kỳ thị các tôn giáo khác, đại học này vẫn án binh bất động. Người ta cho rằng al-Sisi là biểu tượng của một Hồi giáo ôn hòa, nhưng trên thực tế, đại học này vẫn chưa thay đổi não trạng, giữ nguyên những bản văn quá khích. Đức cha nói, tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ngày 28 tháng 4 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mạnh mẽ lên án các hành vi bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Đại giáo trưởng Ahmed Antayet của Đại học Al-Aqsa thuộc hệ phái Sunnit khẳng định và vẫn tiếp tục khẳng định rằng Hồi giáo là tôn giáo ôn hòa nhất. Nhưng điều này vẫn chỉ là diễn văn suông, bởi vì Al-Aqsa chưa bao giờ lên án cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Đây là một phong trào khủng bố dựa trên nền tảng của kinh Koran, nhất là những đoạn kêu gọi thánh chiến, jihad. Mặt khác, họ cũng không chịu lồng kinh Koran vào môi trường thời đó, khi kinh này được soạn thảo ra, bởi vì Hồi giáo coi kinh Koran là lời nội tại của Thiên Chúa, lời xuống thẳng từ trời. Mọi phân tích, nghiên cứu hay là chú giải đều bị tuyệt đối cấm từ thế kỷ 11 trở đi. Không thể có tinh thần phê bình trong Hồi giáo và cũng không được lồng khung Hồi giáo trong hoàn cảnh xã hội thời đó. Ngôn ngữ của Thiên Chúa là tiếng Ả Rập và mọi bản dịch kinh Koran trong các thứ tiếng khác chỉ được xem là những suy diễn chứ không phải là bản dịch trung thành. Tuy nhiên, có một điều tích cực là nếu người Hồi giáo tuyệt đối không chấp nhận đối thoại trong lĩnh vực thần học, thì ở Asyut các imam Hồi giáo lại khích lệ cuộc đối thoại trong lĩnh vực cuộc sống thường ngày. Quan hệ giữa Công giáo Cốc với Hồi giáo ở Axios khá tốt đẹp. Đức cha Kyrios khẳng định, chúng tôi cộng tác đắc lực với nhau trong việc tìm ra những giải pháp cho những vấn đề chung và đồng thời ngăn ngừa những căng thẳng có thể xảy ra. Chúng tôi làm việc chung tại một cơ quan có tên gọi là Bet An-Aya, nhà của gia đình. Cơ quan này đã được Đại Imam An-Asa, tức là ông Ahmed An-Tayeb, cùng với Đức Thượng Phụ Chính thống Cốc thời đó là Senuda III thành lập hồi năm 2011.
Về mặt đại kết, Đức cha Kyrillos cho biết hiện nay quan hệ với các giáo hội Kitô khác rất tốt đẹp, nhất là với Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ giáo hội chính thống Cốp, khác hẳn với vị tiền nhiệm của ngài là Đức Senuda III. Sự cộng tác giữa các giáo hội Kitô trong Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Ai Cập thành lập hồi năm 2013 tiếp tục thắt chặt mối dây tình thương và tinh thần huynh đệ giữa các thành viên gồm giáo hội Công giáo, chính thống Cốp, giáo hội Evangelist, chính thống Hy Lạp và giáo hội Anh giáo. Người Kitô Ai Cập cũng xích lại gần nhau hơn sau các vụ khủng bố mới đây. Họ cũng rất cảm kích trước một cử chỉ của Tổng thống Al-Sisi quyết định dùng ngân quỹ của chính quyền để xây cất một nhà thờ dâng kính các vị tử đạo tại thị trấn El-Awa, huyện Samalut, vùng thượng Ai Cập, là nơi xuất phát của 20 tín hữu chính thống Cốp Ai Cập cùng với một Kitô hữu người Phi Châu đã bị quân đội nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu ở gần thành phố Sirte bên Libya hồi tháng 2 năm 2015. Họ là những người thuộc giới nông dân nghèo tìm cách sang Libya lao động kiếm sống. Hồi tuần trước đây, nhà chức trách Libya tuyên bố là đã bắt giữ một người bị tình nghi là thuộc nhóm thủ phạm vụ sát hại dã man này và hiện nay đang ráo riết tìm kiếm nơi chôn cất tập thể các nạn nhân để đưa thi hài họ hồi hương. Giáo hội chính thống Cốp Ai Cập muốn an táng họ trong nhà thờ các vị tử đạo nói trên. Đức cha Kyrillos Sama nói, đối với chúng tôi, họ là các vị tử đạo, đã nhất quyết không chối bỏ đức tin và đã chịu chết trong lời cầu Kyrie Eleison, lạy Chúa xin thương xót chúng con, với danh thánh Chúa Kitô trên môi miệng, cho đến hơi thở cuối cùng.
Vừa rồi là hiện tình giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba 17 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tái ủy thác cho dòng Francisco việc gìn giữ các nơi thánh, khích lệ các tu sĩ của dòng như những chứng nhân vui tươi của Chúa Phục Sinh tại Thánh Địa. Ngài tuyên bố như trên trong sứ điệp công bố tại Thánh Địa gửi đến cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nhân dịp kỷ niệm 800 năm dòng hiện diện và hoạt động tại đây. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện hồi tháng 5 năm 1217, trong tổng tu nghị lễ hiện xuống, Thánh Francisco đã mở ra một chiều kích truyền giáo và hoàn vũ cho dòng bằng cách gửi các tu sĩ đi tới tất cả các nước như những chứng nhân về đức tin, tình huynh đệ và hòa bình, và thế là tỉnh dòng Thánh Địa ban đầu được gọi là tỉnh dòng Hải Ngoại và Syria được thành lập. Đức Thánh Cha viết, chuyên chăm trong việc chiêm niệm và cầu nguyện, đơn sơ và khó nghèo, vâng phục giám mục Roma, anh em cũng dấn thân sống tại Thánh Địa, cạnh những anh em thuộc các nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác, gieo vãi hòa bình, tình huynh đệ và sự tôn trọng. Mọi người đều biết sự sẵn sàng của anh em đồng hành với các tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới qua sự tiếp đón và hướng dẫn của anh em. Tôi khuyến khích anh em hãy kiên trì vui tươi trong việc nâng đỡ các anh chị em khác, nhất là những người nghèo khổ và yếu thế nhất. Dấn thân trong việc giáo dục giới trẻ, những người thường có nguy cơ đánh mất hy vọng trong một bối cảnh không có hòa bình. Anh em hãy tiếp tục dấn thân đón tiếp người già, chăm sóc các bệnh nhân, sống cụ thể trong các công việc từ bi và thương xót thường nhật. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hiệp với các vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, kể từ Đức Giáo Hoàng Clemente VI qua Tông sắc Gratias Agimus, chúng tôi cảm tạ, đã ủy thác cho anh em việc quản thủ các nơi thánh. Tôi cũng muốn canh tân sự ủy nhiệm đó, khuyến khích anh em trở thành những chứng nhân vui tươi của đấng phục sinh ở thánh địa. Anh em là những sứ giả của toàn thể dân Chúa, những người mà anh em luôn quảng đại nâng đỡ, đặc biệt qua các cuộc lạc khuyên cho thánh địa, góp phần để đức tin được hữu hình qua các công việc tại phần đất của Chúa Giêsu. Đặc biệt bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, nhân danh người kế vị thánh Phêrô, nâng đỡ anh em trong những ngày này đang cử hành các buổi lễ kỷ niệm 800 năm hiện diện.
Sáng thứ Năm 19 tháng 10, trong buổi tiếp kiến Hội đồng các giáo hội tin lành Methodist Thế giới, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu công giáo và Methodist cùng dấn thân phục vụ và giúp đỡ người nghèo. Tin lành Methodist cũng được gọi là phong trào giám lý xuất phát từ Anh giáo, do mục sư John Wesley hồi thế kỷ 18 và hiện có khoảng 80 triệu tín hữu trên thế giới. 56 thành viên Hội đồng Thế giới Methodist được Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân dịp kỷ niệm 50 năm bắt đầu đối thoại đại kết giữa Công giáo và Methodist. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta là những anh chị em sau một thời gian dài chia cách, chúng ta vui mừng gặp lại nhau và tái khám phá nhau, đồng hành và quảng đại mở rộng tâm hồn cho tha nhân. Chúng ta tiếp tục hành trình này với ý thức rằng đây là con đường được Chúa chúc lành, được khởi sự nhờ người và hướng về người. Đức Thánh Cha cũng đề cao các hoạt động bác ái và nhấn mạnh rằng, đức tin trở nên hữu hình, nhất là khi đức tin được cụ thể hóa trong tình thương, đặc biệt trong việc phục vụ những người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề. Các ngươi hãy công bố sự giải thoát trên lãnh thổ cho tất cả mọi người dân trong đó. Trong dịp kỷ niệm 50 năm đối thoại, lời mời gọi cổ kính của Kinh Thánh sinh động vang dội đặc biệt thời sự đối với chúng ta. Lời mời này thuộc về chính lời kêu gọi nên thánh, và vì đây là lời mời gọi sống hiệp thông với Thiên Chúa, nên nhất thiết cũng là lời kêu gọi sống hiệp thông với tha nhân. Khi các tín hữu chúng ta, Công giáo và Methodist, đồng hành và cùng nâng đỡ những người yếu thế và bị ở ngoài lề, tức là chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Sáng thứ Tư 18 tháng 10, trong buổi tiếp kiến chung hơn 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ khủng bố ở Mogadishu đã làm cho hơn 300 người chết. Cuộc khủng bố xảy ra ngày 14 tháng 10 trước đó. Quân khủng bố đã dùng hai xe vận tải đầy bom và cho nổ tung trước khách sạn Safari và Bộ Ngoại giao ở thủ đô Mogadishu của Somalia, đã làm cho hơn 300 người chết và 300 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có 15 trẻ em. Người ta cho rằng thủ phạm này là tổ chức khủng bố Shabab. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bày tỏ sự đau buồn về thảm trạng xảy ra cách đây vài ngày tại Mogadishu, Somalia, làm cho hơn 300 người chết, trong đó có một số trẻ em. Hành vi khủng bố này đáng bị lên án mạnh mẽ nhất, cũng vì nó gây tổn hại lớn lao cho một dân tộc đã bị thử thách quá nhiều. Tôi cầu nguyện cho những người quá cố và những người bị thương, cho thân nhân của họ và cho toàn thể dân chúng ở Somalia. Tôi cầu khẩn cho những kẻ hung bạo, hoán cải và khuyến khích những người đang làm việc cho hòa bình tại phần đất đau thương ấy dù gặp rất nhiều khó khăn.
Trước đó, Đức Cha Giorgio Bertin, giám quản tông tòa Mogadishu, thủ đô Somalia bên Phi Châu, kêu gọi tiếp tục hy vọng đứng trước cuộc khủng bố nặng nề nhất từ trước đến nay tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 16 tháng 10, Đức Cha Bertin, cũng là giám mục giáo phận Djibouti, cho biết vụ khủng bố vừa qua nằm trong hàng loạt các vụ khủng bố những năm gần đây, nhưng vụ này trầm trọng nhất. Đức Cha kể lại rằng, mới đây ngài đã trải qua 5 ngày ở thành phố Baidoa và 2 ngày ở thủ đô Mogadishu. Dĩ nhiên, là ngài có một toán võ trang hộ vệ, nhưng người dân thường di chuyển như thường. Cuộc sống dường như bình thường, nhưng Đức Cha Betty nói, vụ khủng bố hôm 14 tháng 10 thực là một thảm họa, nhưng chúng ta không được thất vọng, vì nếu chúng ta có thái độ cam chịu thì vụ khủng bố này trở thành một vụ khủng bố kép. Theo tôi, cần tiếp tục tìm kiếm một sự đoàn kết hiệp nhất nhiều nơi trong nội bộ của Somalia và cộng đồng quốc tế, để đương đầu với vấn đề này. Somalia bị xâu xé từ lâu, hiện nay 3.100.000 người dân nước này sống trong tình trạng khẩn trương và có 975.000 người di tản, phần lớn vì nạn hạn hán.
Từ hôm thứ Tư 19 tháng 10, các tín hữu Ấn giáo đã bắt đầu mừng lễ Diwali trong 3 ngày. Đây là lễ ánh sáng, mừng sự chiến thắng của sự thật trên dối trá, sự sống trên sự chết, sự thiện trên sự ác. Tòa Thánh đã chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali và cầu mong hai bên đi xa hơn thái độ bao dung, đồng thời tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau. Trong sứ điệp gửi đến các tín hữu Ấn giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và vị Tổng thư ký của Hội đồng là Đức cha Miguel Angel Huitzo viết, sự gia tăng thái độ bất bao dung, nguyên nhân gây nên bạo lực tại nhiều miền trên thế giới, chính là một trong những thách đố chúng ta đang phải đương đầu ngày nay. Tuy tinh thần bao dung đối với người khác cũng là một sự cởi mở và là dấu chỉ nhìn nhận sự hiện diện của họ nơi chúng ta, nhưng nó không đủ để kiến tạo một nền hòa bình lâu bền và một sự hòa hợp thực sự. Thực vậy, sự tôn trọng đích thực và chú ý đến những khác biệt về văn hóa và phong tục của các cộng đoàn chúng ta cũng là điều cần thiết cho sức khỏe tốt và sự đoàn kết của xã hội chúng ta nói chung. Coi sự đa nguyên và khác biệt như một đe dọa cho tình đoàn kết sẽ dẫn tới thái độ bất bao dung và bạo lực. Từ nhận định trên đây, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nói với cộng đoàn Ấn giáo rằng, dưới ánh sáng trách nhiệm của chúng ta đối với xã hội, thăng tiến sự tôn trọng đối với nhau, đòi chúng ta có những dấu chỉ quý chuộng đối với những phong tục khác nhau và những đường lối thực hành về xã hội, văn hóa và tôn giáo. Điều này cũng đòi phải nhìn nhận các quyền bất khả nhượng như quyền sống hoặc quyền tuyên xưng và thực hành một tôn giáo như mỗi người chọn lựa. Sứ điệp cũng khẳng định rằng, sự tôn trọng nhau đi xa hơn thái độ bao dung, nó là chìa khóa mở ra sự sống chung và hòa hợp cho tất cả mọi người. Tôn trọng tạo nên một không gian cho mỗi người và nuôi dưỡng tâm tình cởi mở đối với tha nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương tận tụy phục vụ người nghèo khó của cha Petro Opeka, linh mục dòng Nazareth, làm việc thừa sai tại Madagascar.
Một ngày thứ Năm trong tháng Giêng năm 2002, sân vận động thủ đô Madagascar đầy ắp hơn 6.000 học sinh trẻ, từ mẫu giáo đến tú tài, chăm chú theo dõi thánh lễ do một linh mục với bộ râu quai nón điểm màu xương tiết cử hành. Bầu khí thật uy linh và các học sinh im lặng chú ý kính nể theo dõi từng lời nói cử điều của vị linh mục. Nhưng khi vị linh mục vừa giơ tay nâng cao cuốn sách phúc âm lên, tiến vào đám đông, vừa lớn tiếng rao, hỡi các bạn, này đây là lời Chúa, lời cứu chuộc, và giải thoát chúng ta. Cả vận động trường như rung chuyển dưới những tràng pháo tay và lời reo hò vang dội lẫn tiếng ca đáp lễ, lạy Chúa, lời người ủi an và khích lệ dân Chúa. Vị linh mục ấy là cha Pedro Opeka, một linh mục thừa sai dòng thánh Lazare, từ năm 1989, làm việc phục vụ những người nghèo khổ bị bỏ rơi ở Tananarive, thủ đô Madagascar. Hôm thứ Năm ấy, cha dâng lễ cho 6.000 học sinh, trong những trường thuộc các làng mạc dành cho người nghèo mà cha đã phục vụ trong những năm qua. Cách vận động trường này chỉ vài cây số. Người dân thủ đô Madagascar đang biểu tình phản đối những chậm trễ hay gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái, nay vẫn chưa được công bố kết quả chính thức. Hai ứng cử viên chính là Didier Ratsiraka, tổng thống đương nhiệm, và Marc Ravalomanana, thị trưởng thủ đô Tananarive, giành nhau từng lá phiếu. Nhưng âm hưởng các cuộc biểu tình không len đến sân vận động này, nơi mà 6.000 học sinh im phăng phắc theo dõi thánh lễ. Điều thật đáng chú ý là tất cả các học sinh này đều là con cái của những người nghèo khó, trước đây phải sống nhờ những đống rác rưởi. Họ gồm nhiều gia đình, cha mẹ con cái lớn nhỏ, sống ngay tại chỗ trong những túp lều che bằng giấy bồi dựng trên đống rác. Ngày bữa có bữa không, thì nói gì đến chuyện con cái đi học nữa. Thế mà ngày nay, nhờ cha Opeka, họ có được một ngôi nhà khang trang sạch sẽ, nhiều người có công ăn việc làm, và con cái được cấp sách đến trường. Khi thánh lễ hôm ấy kết thúc 2 tiếng đồng hồ sau đó, hàng ngàn học sinh trẻ ùa nhau chạy đến quán ăn, xếp hàng ăn cơm trước khi về lớp học. Cha Pedro Opeka, sinh năm 1948 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, trong một gia đình nông dân người gốc Sloveni trốn chạy chế độ độc tài tại liên bang Yugoslavia thời đó. Từ nghề nông, cha Opeka đổi sang nghề thợ nề và truyền lại cho lũ con trong nhà. Cảnh nghèo khó thanh bằng của gia đình đã sớm dạy cho Pedro biết giá trị của lao động. Vào năm 20 tuổi, Pedro được gửi sang học tại Âu Châu, 2 năm tại quê cha Slovenia và 3 năm tại Paris. Sau đó, vào năm 1976, Pedro gia nhập dòng thánh Lazare do thánh Vincent de Paul thành lập. Sau khi chịu chức linh mục tại Argentina, cha Pedro trước hết làm cha xứ một họ đạo miền quê mạng Nam Madagascar, rồi năm 1986 được giao nhiệm vụ điều khiển chủng viện thủ đô Tananarive. Cha đặt chân đến nhiệm sở mới vào tháng 3 và chỉ 60 ngày sau đó, cha đã sát cánh với nhóm người nghèo khổ, đói khát, sống vất vưởng quanh khu vực đổ rác. Họ gồm mấy ngàn người, sống nhờ bới lượm những món đồ phế thải nhưng còn dùng được trong những đống rác. Họ là những con người không có tương lai, không phân biệt nam nữ lão áu, sống bám vào đống rác hay ngửa tay ăn xin, rồi tìm quên trong chén rượu rẻ tiền. Với sự trợ giúp của những người thiện tâm, cha thành lập Hiệp hội Thiện nguyện Akamasoa, người bạn trung thành, mua một khu đất rộng hơn 30 mẫu ở ngoại đô thủ đô Tananarive và một khu khác rộng hơn 400 mẫu ở vùng quê. Bắt đầu xây cắt những làng mạc xinh xắn, tạo công ăn việc làm cho lớp người khốn khổ này. Điển hình nhất là làng Ben Air, vừa được xây cắt trên sườn đồi ngoại ô thủ đô. Làng gồm những căn nhà một tầng lầu, tường gạch, mái ngói hay tôn sơn đỏ. Chung quanh có vườn hoa hay rau trái. Trong làng, đường xá trải nhựa thẳng tắp sạch sẽ. Những người được nhận nhà ở phải cam đoan theo đúng những luật lệ chung sống trong làng, chẳng hạn như ăn mặc đúng đắn sạch sẽ, cho con cái đi học và chăm chỉ làm việc. Vốn là con của gia đình lao động, cha Pedro Opeka xác tín chắc chắn vào giá trị giải thoát của lao động. Cha tìm mọi cách để lôi kéo những con người đã quá quen với cảnh thụ động ngửa tay ăn xin hay kiếm tiền dễ dàng bằng những nghề hư hèn hay mại dâm, biết rời bỏ địa ngục tràn gian để quay về đường ngay nẻo chính, bằng cách trước hết giúp cho họ có được một căn nhà xứng hợp. Để được cấp nhà ở, người nghèo phải hứa từ bỏ cảnh sống bê bối cũ. Mọi người phải trả cho Hiệp hội Akamasoa một số tiền nhỏ trong vòng 5 năm, và sau đó, ngôi nhà sẽ thuộc về họ, nhưng đất đai vẫn là của Hiệp hội Akamasoa. Họ không có quyền bán hoặc cho thuê lại căn nhà ấy. Cha Opeka nói, nơi đây chúng tôi đón nhận những người bị xã hội ruồng bỏ, và chúng tôi biến họ trở thành những công dân đóng góp đắc lực vào đời sống quốc gia. Con cái họ được cơm may khôn lớn như những đứa trẻ khác. Tại đây không còn ai phải ngửa tay ăn xin nữa, và hồi năm ngoái, 60% tổng số học sinh lớp đệ tam đã đạt được mảnh bằng trung học. Cho đến nay, Hiệp hội Akamasoa đã lập 16 làng như thế. Với 16.000 dân cư, có đầy đủ chuẩn y viện và trường học với 6.000 học sinh. Từ năm ngoái, hội đã mở thêm các lớp đệ nhất chuẩn bị cho trẻ thi tú tài. Hiệp hội có 160 giáo sư, 8 bác sĩ, 2 bà hộ sinh, 15 y tá và cung cấp công ăn việc làm cho 2.000 người. Điều khiển một siêu thị, các hợp tác xã, các đồng lúa và một xưởng cắt đá. nhưng cha Pedro Opeka vẫn chưa hài lòng khi nghĩ đến 117 gia đình khác còn đang sống trong những túp lều tạm bợ. Khổ nỗi là ngăn khoản tài trợ không đủ để khởi công xây cất ngay lập tức. Mỗi căn nhà như thế trị giá 3.000 euro, chứ không ít ỏi gì. Cha Opeka hãnh diện nói, căn bản thần học của chúng tôi là thần học lao động. Những tảng đá mà chúng tôi chưa cắt ra từ vách núi phải tuyệt đẹp để thu hút người mua, chứ chúng tôi không muốn người ta đến với chúng tôi mua phẩm vật của chúng tôi làm ra vì lòng thương hại. Hồi tôi khởi đầu dấn thân vào công cuộc phục vụ này, tôi đâu có biết là sẽ đến nơi nào. Cũng may thật, nếu biết trước, có lẽ tôi không bao giờ dám bắt tay vào việc này đâu. Tôi nghĩ rằng Chúa quan phòng đã sắp đặt hẳn hoi rồi. Tôi chỉ là một dụng cụ trong tay người và khát khao thực hiện trọn vẹn chương trình Chúa đã sắp xếp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.